Chiến thần ở Dề, chương 1422, phép hô hấp 9 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở mắt, Dương Thanh đã thấy Thượng Quan Nhu bảo vệ bên cạnh mình. Anh khẽ gật đầu, ngồi dậy từ trên giường. Tôi hôn mê bao lâu rồi? Anh đột nhiên hỏi. Thượng Quan Nhu rót một ly nước nóng, đưa cho Dương Thanh trước. Uống ly nước nóng trước đi. Sau đó cô ta mới trả lời. Hôm nay là ngày thứ ba. Dương Thanh không ngờ lần này sau khi trọng thương, mình lại hôn mê suốt 3 ngày. Chúc mừng cậu Thanh, võ thuật lại tiến bộ thêm một bậc. Thượng Quan Nhu cười nói. Hôm nay, khí tức trên người Dương Thanh càng trở nên mờ nhạt. Vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Nhất là vừa rồi khi Dương Thanh đột phá cảnh giới, khiến cho trời đất cũng xuất hiện dị tượng, càng khiến cho người ta giật mình. Đúng rồi, cậu Thanh, đây là đan dược Lý Giang Hùng mang tới. Nói là rất tốt cho cao thủ siêu phàm cảnh, thậm chí có thể cứu sống cả người đang hấp hối. Ông ta bảo tôi cho cậu uống, nhưng tôi lo đan dược có vấn đề nên vẫn chưa cho cậu dùng. Khi nói chuyện, Thượng Quan Nhu đưa bình ngọc đựng đan dược cho Dương Thanh. Dương Thanh nhìn bình ngọc tinh xảo trong tay, trong lòng thầm kinh ngạc, bởi mặc dù cách bình ngọc, anh vẫn có thể cảm nhận được khí tức dần dần tản ra từ đan dược. Ngoài cái này ra, Lý Giang Hùng còn nói gì nữa không? Dương Thanh lại hỏi. Trước đó, khi Lý Trọng truyền dạy phép hô hấp cho Dương Thanh, anh đã biết Lý Trọng có giữ lại gì đó. Hôm nay, Lý Trọng sắp xếp Lý Giang Hùng vội đưa đan dược tới cho mình. Chắc chắn cũng vì muốn hòa hữu với mình. Thượng Quan Nhu lắc đầu. Chỉ nói đợi cậu tỉnh lại, ông ta sẽ lại tới gặp cậu. Hai người đang trò chuyện. Thượng Quan Hoàng tới, cười nói. Cậu Thanh lại đột phá cảnh giới võ đạo. Thật đáng mừng. Cảm ơn Hoàng chủ. Dương Thanh khách khí nói. Trước đó khi Dương Thanh phá cảnh giới trong lúc hôn mê còn khiến cho trời nổi cơn dị tượng. Lão ta là hoàng chủ của hoàng tộc họ Thượng Quan. Đương nhiên hiểu điều này có nghĩa là gì. Một người luyện võ hoàn mỹ trẻ tuổi như vậy nhất định là yêu nghiệt. Chuyện này cũng có nghĩa là cảnh giới võ đạo trước đó của Dương Thanh đã là hoàn mỹ. Nếu sau này đột phá cảnh giới vẫn có thể giữ được trạng thái hoàn mỹ như vậy, sau này tương lai sẽ rất rộng mở. Thượng Quan Hoàng lại nghĩ trên thế giới này thật sự tồn tại cao thủ có thể đạt được sự hoàn mỹ trong từng cảnh giới võ đạo sao? Đúng lúc này, một người làm của hoàng tộc tới bẩm báo. Hoàng chủ, cụ tổ nhà họ Lý tới. Để lão ta vào đi. Thượng Quan Hoàng nói. Chẳng mấy chốc một tràng tiếng cười hào sảng bỗng vang lên. Cậu Thanh, chúc mừng đột phá cảnh giới. Còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Dĩ nhiên là Lý Trọng. So với người khác, Lý Trọng biết nhiều hơn một chút. Nên đương nhiên hiểu rõ giá trị của Dương Thanh. Trong căn phòng, tất cả đều là cao thủ đứng đầu hoàng thành Thượng Quan. Mặc dù Dương Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại có thể cảm giác được thái độ của những người này đối với mình hình như càng cung kính hơn. Chỉ là anh vẫn không hiểu trước đó mình luôn hôn mê. Sao có thể đột phá cảnh giới được đây? Thượng Quan Hoàng cố ý bày một bàn tiệc rượu cho anh. Lý Trọng và Lý Giang Hùng cũng ở đó. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Dương Thanh nhờ Thượng Quan Hoàng chuẩn bị cho mình một căn mật thất. Lý Trọng chủ động đi theo. Tôi đã nhận được đan dược ông cho tôi. Vô cùng cảm ơn ông. Sau khi đến mật thất, chỉ còn hai người Dương Thanh và Lý Trọng. Anh bỗng nhiên nói. Lý Trọng cười một tiếng. Nói, cậu Thanh khách khí rồi. Hiện giờ cả nhà họ Lý đều là của cậu Thanh. Chỉ là một viên thuốc mà thôi. Không đáng nhắc đến. Dứt lời, lão ta vội vàng lấy ra một quyển sách cổ đã ố vàng. Hai tay cung kính dâng cho Dương Thanh. Đây là... Dương Thanh vừa nhận lấy sách cổ cũng cảm giác được trong quyển sách hàm chứa một luồng uy lực võ đạo. Cho dù là anh cũng cảm giác được uy lực. Hơn nữa còn ở ngay chính giữa quyển sách. Có thể tưởng tượng được Dương Thanh kinh ngạc đến thế nào. Lý Trọng khẽ mỉm cười. Cậu xem thử là sẽ hiểu. Dương Thanh thoáng liếc Lý Trọng. Sau đó mở sách cổ ra. Trang đầu tiên đã xuất hiện 5 chữ lớn. Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Dương Thanh đọc mấy chữ này. Trang tiếp theo là sơ đồ kinh mạch trên cơ thể con người. Với hệ thống kinh mạch chi tiết và các cơ quan quan trọng trong cơ thể. Chuyện xuyên nhanh. Tiếp sau nữa là các phép hô hấp. Mỗi phép đều giới thiệu rất cặn kẽ. Trước khi nhà họ Thái và nhà họ Đậu xâm phạm hoàng tộc, Lý Trọng đã dạy Dương Thanh một loại phép hô hấp. Mà phép hô hấp đó lại ở trong quyền Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Cũng là phép hô hấp đầu tiên được ghi lại trong quyển sách cổ này. Nó cũng chính là phép hô hấp căn bản nhất. Những loại sau càng phức tạp hơn. Tổng cộng có 9 phép hô hấp. Ông có được quyển sách cổ này 30 năm trước ở trong một ngôi mộ cổ đúng không? Dương Thanh cười híp mắt nhìn chằm chằm Lý Trọng. Hỏi, Lý Trọng vội vàng gật đầu. Cười nói, dù sao quyển sách cổ này cũng là báu vật tôi phải cửu tử nhất sinh mới có được. Đương nhiên không thể dễ dàng cho người khác xem. Trước khi nhà họ Thái và nhà họ Đậu liên thủ tấn công hoàng tộc, tôi vốn đã muốn đưa quyển sách cổ này cho cậu Thanh. Tuy nhiên đông người nhiều tay mắt nên tôi buộc phải giữ lại. Xin cậu Thanh thứ tội. Đúng là một con cáo già. Nhưng dưới tình hình lúc đó, nếu như Lý Trọng thật sự bằng lòng giao quyền Đại Đạo Thiên Diễn Kinh hoàn chỉnh này cho mình cũng không khó. Dẫu sao lão ta vốn chẳng coi hoàng tộc ra gì. Dương Thanh cũng không vạch trần. Chỉ cười nói, ông có thể đưa phép hô hấp quý giá như vậy cho tôi. Tôi cảm kích còn không kịp. Sao có thể trách tội? Lý Trọng cười một tiếng. Cũng không tiếp tục băn khoăn chuyện này nữa. Sau đó dùng vẻ mặt chân thành nói. Cậu Thanh, quyển sách cổ này ghi Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Thật ra là phương pháp luyện công của người tu luyện võ thuật hàng đầu thời viễn cổ. Đại Đạo Thiên Diễn Kinh có tất cả 9 tầng. Mỗi tầng ứng với một loại phép hô hấp. Mà các phép hô hấp cũng từ dễ đến khó. Tôi đã tu luyện Đại Đạo Thiên Diễn Kinh suốt 30 năm. Nhưng vẫn chỉ tu luyện được đến tầng thứ 4. Thực lực mới miễn cưỡng đột phá siêu phàm tứ cảnh. Tôi đoán khi tu luyện Đại Đạo Thiên Diễn Kinh này đến tầng thứ 9. Cảnh giới võ đạo có thể đột phá siêu phàm cửu cảnh. Dĩ nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Bởi vì tôi tự luyện tới ngày hôm nay. Mỗi lần đều là sau khi đột phá cảnh giới võ đạo mới có thể tu luyện phép hô hấp tầng tiếp theo. Quan trọng nhất là sau khi tu luyện Đại Đạo Thiên Diễn Kinh, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều. Khiến tôi chỉ cần dùng 30 năm để tu luyện từ bán bộ siêu phàm cảnh đến siêu phàm tứ cảnh ngày hôm nay. Nghe những lời này của Lý Trọng, Dương Thanh hơi kinh ngạc. Dù gì thì đây cũng là kinh nghiệm tu luyện của chính của Lý Trọng. Lão ta lại bằng lòng nói cho anh. Xem ra Lý Trọng đã thật sự muốn đi theo mình. Dựa theo những gì ông nói. Vậy là bây giờ ông muốn tu luyện phép hô hấp tầng thứ 5 trong Đại Đạo Thiên Diễn Kinh cũng không được nữa sao? Dương Thanh lên tiếng hỏi. Dù sao Lý Trọng cũng là cao thủ siêu phàm tứ cảnh, bản thân lại tu luyện Đại Đạo Thiên Diễn Kinh. Lý Trọng mặt đầy đau khổ nói. Phép hô hấp 9 tầng của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế mỗi tầng đều vô cùng khó khăn. Tuy có phép hô hấp tầng thứ 5 nhưng lấy cảnh giới võ đạo ngày hôm nay của tôi, thật sự không thể tu luyện được nữa. Nếu cưỡng ép tu luyện sẽ phản phệ mà bị thương. Cậu Thanh, hiện giờ thực lực võ đạo của cậu chắc đang ở nhị cảnh đúng không? Nếu tôi đoán không sai, cậu chỉ có thể tu luyện pháp hô hấp tầng thứ 2. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi. Cậu Thanh có thiên phú võ đạo phi thường. Có lẽ có thể tu luyện sâu hơn. Cách chương.